Trước đây, người dân xã Bạch Đằng chủ yếu làm lúa, trồng bưởi theo kiểu manh mún nhỏ lẻ, phụ thuộc vào lao động thủ công. Sau khi đề án làng thông minh được triển khai, nhiều giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông minh vào sản xuất đã thay đổi tư duy của người dân, đưa họ đến với mô hình nông nghiệp thông minh. Nhờ vậy, người dân biết lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động, trồng và chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để chống sâu bệnh. Từ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp được cải thiện đáng kể, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Ông Dương Văn Minh, chủ vườn bưởi rộng 2.300m² ở Bạch Đằng chia sẻ, trước đây do không áp dụng khoa học kỹ thuật nên bưởi hay bị sâu bệnh. Nay chuyển sang trồng theo hướng hữu cơ, bưởi thơm ngon, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, thương hiệu bưởi Bạch Đằng được nhiều người biết đến và không bị thương lái ép giá. Nhờ tiếp cận công nghệ thông tin, nông dân cũng được học cách làm ra các sản phẩm từ bưởi như mứt, chè, tinh dầu, giải quyết được những lượng bưởi xấu, non trong vườn.
Nếu mà mình chỉ có tính là cái thu nhập từ cái trái bưởi không thì nó sẽ thấp. Nhưng nếu mà mình từ cái trái bưởi mà mình tạo ra nhiều cái sản phẩm, tất cả các cái chuỗi giá trị đó, nó hợp lại thành một cái hệ sinh thái cho cái cây bưởi để mình có thể tạo ra được một cái giá trị mới, cái thu nhập mình nó cũng cải thiện.
Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của một cù lao được hai nhánh sông Đồng Nai ôm trọn và không khí trong lành, Bạch Đằng hiện nay đang thu hút du khách yêu thích du lịch sinh thái. Để du khách có những trải nghiệm tốt nhất, địa phương đã đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, phủ sóng điện 100% và lắp đặt wifi miễn phí tại nhiều địa điểm công cộng. Bà Ngô Thị Minh Lan, người dân xã Bạch Đằng chia sẻ, nhờ hạ tầng được đầu tư, người dân địa phương rất phấn khởi, chuyển đổi sang mô hình du lịch sinh thái. Bản thân mỗi người dân cũng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường để du khách cảm nhận được sự tươi mới, sạch sẽ và thoáng mát. Tuy nhiên, theo bà Lan, xã Bạch Đằng vẫn còn thiếu các điểm du lịch, quán ăn và nhà hàng để níu chân du khách.
Để thu hút khách phát triển du lịch thì Bạch Đằng cũng chưa có là phát triển nhiều. Chẳng hạn như là cái điểm du lịch để thu hút khách hoặc là những quán ăn, nhà hàng hay gì đó thì mình cũng phát triển còn rất là hạn chế. Khi du khách đến đây thì tham quan xong rồi mình cũng không có cái gì để mà níu chân du khách được nhiều. Mà người dân thì những cái hộ mà có điều kiện đầu tư thì cũng rất là ít. Tại vì nói du lịch thì nó phải đòi hỏi, phải mình phải có cái nguồn vốn.
Nhờ những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Bạch Đằng được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, người dân có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa ngày càng tốt hơn. Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục để Bạch Đằng thực sự xứng đáng với cái danh làng thông minh. Cụ thể, nhận thức của người dân về lợi ích của làng thông minh chưa cao, hạ tầng viễn thông chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, một số chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất chưa cụ thể rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Đằng cho biết, để địa phương phát triển đúng theo định hướng của đề án thì cần hỗ trợ thêm kinh phí, gắn camera trên các tuyến đường, lắp đặt thêm wifi miễn phí, hỗ trợ thêm cho nông dân.
Địa phương cũng mong muốn là xây dựng cái làng thông minh để nhằm phát triển về cái kinh tế xã hội của địa phương. Thì bên cạnh đó thì đối với lại cái kinh phí thì cũng có kiến nghị về cái khó khăn đối với lại lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố thì để có hướng thì xem xét để mà tạo kinh phí cho Bạch Đằng trong cái thời gian tới. Ủy ban dân xã thì cũng phối hợp với lại mặt trận và các đoàn thể cũng như là ban phát triển của các ấp thì tổ chức vận động nhân dân thì thực hiện tốt các cái nội dung xây dựng cái làng thông minh.
Trước những mong muốn của địa phương, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Uyên cho biết, xã Bạch Đằng được ví như lá phổi xanh của thành phố, do đó không phát triển công nghiệp mà tập trung phát triển nông nghiệp. Để người dân được hưởng lợi, thành phố đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cho địa phương, đồng thời xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối với Đồng Nai, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển du lịch. Tuy nhiên, ông Tươi cũng nhấn mạnh rằng, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, người dân cũng cần chung tay góp sức.
Thực hiện cái xây dựng làng thông minh không thể nói một cái phía nhà nước hết, không có tất cả cái gì cũng phải nhà nước đầu tư hết, mà phải nhân dân cùng làm, nhân dân cũng phải tham gia, nhân dân là chủ thể hưởng lợi thì mình phải có trách nhiệm tham gia. Sơ kết 3 năm cái thực hiện cái xây dựng làng thông minh trên địa bàn thành phố chúng ta thì sẽ sơ kết lại coi mình làm được cái gì rồi, cái nào chưa được thì phần nào nhà nước tiếp tục đầu tư, phần nào huy động nguồn vốn của nhân dân phải tiếp tục tham gia đóng góp vô nữa để chúng ta có cái nguồn lực kinh phí đầu tư thực hiện.
Năm 2020, Bình Dương xây dựng đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng thí điểm làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng. Mục tiêu đề án biến xã Bạch Đằng thành nơi phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho Bình Dương. Sau khi đề án kết thúc, lãnh đạo tỉnh sẽ đánh giá và nhân rộng ra một số địa phương khác, từ đó góp phần xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh,